Sarana gai ยามิรติยามิภูอาตังสารนังกายจามิรติยามิธรรมังสารนังกายจามิรติยามิสังฆังสารนังกายจามิรติยามิภูอาตังสารนังกายจามิรติยามิธรรมังสารนังกายจามิรติยามิสังฆังสารนังกายจามิ
ยังเพียงยังเดียวเธอไม่ทิ้งแบ่งฝากเธอแต่เธอไม่พังดาวเพียงแต่ใจโมหะนี้ก็รักมากแต่เธอไม่พังบางวันดีแต่ฟ้ามาพอตัวเพิ่มเพียงหลังเธอให้ได้เธอวิฟังฟ้าตั้งตามเบาหลังเธอมาได้เธอวิฟังฟ้าตั้งตามเบา
ภะคะวะอะระหังสัมมาสัมพุทโธเวจายจรณะสัมปันโนสุขะโตโลกะวิโรหะโลตะโรสุริสังฆัมมะสารัจจิตะปะเยวะมะโนสารนังพุทโธภะคะวะติตัวปัจจวัตรธรรมโมนันเนสิโกอังกาสิโกเอหิปัสสิโกโอปะนายิโกปัจจังเวหิตาโพเวนโยเอลิโลมิปะโลกะโกสโตชาวะกะสังโฆอุจุกะหิปะโลปะกะวะโตชาวะกะสังโฆยะยะมะติปะโลปะกะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปปิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยะยะมิอัตตาจิปุริสยุคะลีอาสัพพุริสังโฆกะมาเอสภะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุเนยโยปาหุเนยโยนาคิเนยโยอัญจริกะระเนยโยอะโลตะรังวุญญาเกสัตว์โลกาสามีต้องกันเลยเดิมเชื่อลายบาปเอิ้นกงยันเบียงเอเมนทานต้องเบียงเอเดงข้างยายโบเถื่อเบียงเอเดียงยังเธอปากเอ้ยกงยันตามดันเอเดงบาปย่อมาเบียงเบียงเอเดงเบียงเอ
เวรามโนสายจังนันกะลาดิอาเจ
ปโยนาคาธรรมนา
โสธามังคุยันตะละมัวธรรมนาเสวนาจะปาลานังบาลีกาลัยจะเสวนาโจยาจะปูจะมีอารามิสังมังกะละมัวธรรมนาเสโรปะดิสวาสโตจะโปเตกะระโกยะคาอาสัทธามาปะดิสิเตตัมมังกะละมัวธรรมนาโปตัยจะเป็นจะดีไปจะมีอายุจะสุดเตกิโตสุปาติตาจะยาวาจะเอตัมมังกะละมัวธรรมนาสาบิสุมาอาณาบุตรลายรักสังกะโหเฮระกุณาจะกรรมันตาเอตัมมังกะละมัวธรรมนาในจะพัมมะจะริยาจะยาสักาในจะสังกะโหอนวาจาริกาลาเอตัมมังกะละมัวธรรมนาระพีเวระพีภาวะมัยจะพาลายจะสังกะโหอาปะนาโลจะกรรมเมตเอตัมมังกะละมัวธรรมนาระโมจะปุญญาภาโมจะตังตัวตีจะตะไคร่ตาเกลีนะธรรมมาสวนาเอกังมังกะละมัวธรรมังคันติยะโตวัจจะตาธรรมนาไรจะตะสังโยริตังมะคะเตกายตังมังกะละมัวธรรมังตะโพจะกรรมนะจะริยังจะอริยสัจจะนะตะธรรมังเมภาละไคริยะจะเอตังมังกะละมัวธรรมังบัวทะโสกะธรรมเมเยสังยาสมะสังปฏิอาโลกังวิรจังเกมังเอตัมมังกะละมัวธรรมังเอตาอิตาอิกาตวะนะยะตาปะมะมะวะอิกาตาปะตะโกปิงเกจันติตังเตตังมังกะละมัวโอยเหี้ยมองตายใจก้องเดอตายดีเลี้ยงเป็นตาหัวเกิงยาครับโตเรากันหันตาเวทีเลี้ยงกันมาขอของมีใครอยู่ตามตัวทั้งเราวางเกี่ยวเกี่ยวกันกว่าปีเปลี่ยนเป็นเลยพักเดอกันเวใจก้องเหี้ยมองตายเดอหมอบันทุ่งกันบ้านบ้านบังลอยแก่รังจืดจืดบ้านยังลอยที่นี่เดียวหันโค้งหันทำเก่ามองเดยมองเดยสองข้างหลังสิ้นใดนี้มีบางวันนี้ใหญ่จุ้งกองแก่โค้งหลังก้าวเถื่อนเต้ก้มดีลอยห้อยลอยยันใหญ่ยื้อไปสองน้ำบุยแก่อาตันหลังบังดีเงียบโง่เงียบนำโง่เดินมาพบหลังดาวเดือนหาอยู่เจอเต็มหาของเดิมเจอหนาหลังเจินเจินเดิมเจอน้ำลาพบหลังดาวเดือนหารังเงียบเงียบย่อยแก้วพึ่งเลี้ยงหอมดาวร้อยยิ้มลอยเจินเจินลาพบหลังดาวเดือนเหนียวเงินบังเจินทำคำต้องบาก้องต้องบังเงยเดิมเบียงลาโค้งหลังดาวเดืองโบกี้หันลุงปาบยืมเพื่อนหาเงียบหัวมันมีห้องน้อยลำลาโค้งหลังดาวเดืองตาลีต้องเหนียวหาตื่นเจ๊คงไปเชื่อจริงทางต้องเหนียวปาบลาโค้งหลังดาวเดืองเดียวคงเจ็บเกียมเหยื่อมีตรงบาดีเอื้องดุ้งเถื่อแง่กันปาปลาพุกลานก้าวเถื่อนยังโยกันเถื่อนว่าเถื่อนเหี้ยเกี้ยงตาบ้องตีปลายดามลุงปาปลาพุกลานก้าวเถื่อนเมียงดันสองตาหันใดเถื่อนทันเดจึงโมวาเนียสร้างลาพุกลานก้าวเถื่อนที่ทุกจามเบียดเลย
ดังกันดัง
ต้มเต้าเตอตายบาโบเยี่ยมลาปุ๊บลานก้าวเครื่องยิงตาหันยื้อไปคงจองดาวถอยตั้งเลยเถื่อข้างกว่างลาปุ๊บลานก้าวเครื่อง
Nam Mô Bụt Tha Dạ. Dạ, cô Tịnh Nghiêm có nghe được âm thanh của Lộc Quỳnh không? Dạ, cảm ơn cô Nghiêm Đức Hạnh. Dạ, vì chắc máy cô Tịnh Nghiêm có vấn đề rồi. Nam Mô Bụt Tha Dạ, con Lộc Quỳnh xin điều khuyết cho cô Tịnh Nghiêm. Dạ, con đi ân sư. Nam Mô Bụt Tha Dạ, đây là chương trình Phật Pháp Bụt Tha Thâm Má trên Thao Thoát mỗi ngày 2 giờ. Giờ Việt Nam 8 giờ đến 10 giờ 30 tối. Giờ Houston 7 giờ 30 đến 7 giờ đến 9 giờ 30 sáng. Giờ New York 8 giờ đến 10 giờ sáng. Giờ California 5 giờ đến 7 giờ 30 sáng. Giờ Paris 2 giờ đến 4 giờ 30 chiều. Giờ Sydney 12 giờ tối đến 2 giờ sáng. Con Lộc Quỳnh thành kính đảnh lễ chư tôn đức, xin chào tất cả Phật tử. Hôm nay thứ hai ngày 22 tháng 12 năm 2014 Phật lịch 2558, đề tài hôm nay giáo trình kinh tập Thích Ca Ni Ba Xá, chương 4 phẩm 8 kinh Ma Danh Bi Giá, sẽ do thượng tọa Tuệ Siêu giảng giải. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tăng nghiệp cảnh lễ Tam Bảo. Chúng con thành kính lãnh lễ cung thỉnh đại đức Minh Hạnh từ bi đọc kinh lễ bái Tam Bảo. Nam Mô Bụt Tha Dạ.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai bậc ứng cúng chánh biến tri Minh Hạnh tốt thiện thể thế gian giải vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm lĩnh lễ chánh pháp vô Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiểu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm lĩnh lễ chi tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh tịch hạnh như lý hạnh chân chánh hạnh gồm 48 vị đáng nhận lễ phẩm tặng phẩm tế phẩm kính lễ là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu vị Đức Phật Bảo, nguyện cầu vị Đức Pháp Bảo, nguyện cầu vị Đức Tăng Bảo. Xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi. Biết cho với niềm tin, biết hộ trì, dễ hạnh việc lạc tu trong thiền. Chư thiên đã vân tập xin vì hỷ phước lầm được các tường như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì quy đức, cầu phúc lành phá sanh.
Ta thú đành thai, chúng con thành kính bảnh lễ tri ân đại đức Minh Hạnh. Dạ, Lộc Quỳnh thấy cô Tịnh Nghiêm trở vào lại rồi. Nếu cô có nghe được âm thanh Lộc Quỳnh, Lộc Quỳnh kính mời bàn tay của cô. Nam Mô Bụt Tha Dạ. Nam Mô Bụt Tha Dạ. Dạ, cô Tịnh Nghiêm có nghe được âm thanh của Lộc Quỳnh. Cho Lộc Quỳnh xin một tín hiệu. Dạ, vậy là cô Tịnh Nghiêm nói cô có vấn đề rồi. Dạ, cô xin phép tiếp tục điểm khuyết cho cô Tịnh Nghiêm. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa và đại chúng, bài học hôm nay giáo trình kinh tập Xuất Tác Ni Ba Tá kinh Ma Danh Lý Giá do Hòa Thượng Minh Châu dịch việt. Chúng con thành kính cung thỉnh thượng tọa giác đẳng từ bi dẫn nhập bài học ngày hôm nay. Nam Mô Bụt Tha Dạ. Một lần nữa chúng con thành kính cung thỉnh thượng tọa giác đẳng từ bi dẫn nhập bài học ngày hôm nay. Dạ, đạo tràng có nghe được âm thanh Lộc Quỳnh không? Cho Lộc Quỳnh xin một tín hiệu ạ. Dạ, tha thú lành thai. Dạ, cảm ơn cô. Dạ, con đã thấy tín hiệu của sư rồi, con kính nhân bất thánh ngài.
Nam Mô Bụt Tha Dạ. Đại lễ cho Phật Sư Vô Tâm Nhất Di Tôn Đức Thượng Chào Tất Cả Quý Phật Tử. Thế thì chúng ta nói sao một bài kinh. Hôm nay mà Thư Khu Chuyên Bạc Nhị đã có rất nhiều những điều liên quan đến một số các giai đoạn về cuộc đời của Đức Phật. Cái sự là có một vị Bà La Môn nhìn thấy Đức Thế Tôn đối với sinh của Ngài, đối hào tướng của Ngài, của vị này đã nghĩ rằng Ngài là một bậc quý nhân, là một người cao trọng. Và ông nghĩ thật là xứng đáng để ông đã người cùng gái xinh đẹp của ông cho vì đại nhân này. Và thứ gì ông đã đánh đọc Đức Phật cùng với người bạn và với cô gái xinh đẹp. Và Đức Phật nhìn là thuyết pháp cho hai ông bà khi mà người nhìn thấy thân tính của hai người này. Và lời giảng của Đức Phật đã sâu sáng và mang lại tự giác cho cả hai khi ông bà nghe Pháp thành tựu được bạn. Nhưng mà cái duyên tình con gái thì không thành tựu được quá mà lại có sự ngẫu nhiên. Nghĩa là những Thế Tôn là em bị kỳ lực. Rồi này sau này thì mới ra đi giá, tức là người con gái đã không những hành động thù nghịch với Đức Phật. Nhưng mà câu chuyện chính mà chúng ta sẽ được nghe là những lời dạy của Đức Phật dành cho hai ông bà về bản chất của cuộc sống, về một đầu tâm giải thoát của một vị chánh đẳng nhá. Mà quý vị nghe trọn bài kinh và sau đó thì chúng ta sẽ được nghe phần giảng dạy của Thượng Tọa Thích Quảng Trị. Chúng ta biết được và có biết được cho con kính thưa.
Sa thú lành thai, chúng con thành kính đảnh lễ tri ân Thượng Tọa giác đẳng đã từ bi dẫn nhập đại học ngày hôm nay. Nam mô Bụt Tha Ya. Con Lộc Huỳnh xin phép được đọc chánh kinh. Kinh Ma Gan Đi Giả. Thế Tôn, sau khi thấy sát ái, bất lạc và tham đắm không thể có ưa muốn đối với sự danh dục, sao với bao đầy tràn nước tiểu thân uế này, ta không có ước muốn với chân động chạm nó. Ma Gan Đi Giả, nếu Ngài không ước muốn độc bảo như thế này, nữ nhân được mong cầu bởi rất nhiều đế vương, hãy nói như thế nào là tri kiến của Ngài, giới cấm và sinh mạng cùng sự hộ pháp tranh. Thế Tôn liền trả lời cho Ma Gan Đi Giả, với ta không có nói, ta nói như thế này, sau khi quán sát kỹ sự chấp thủ trong pháp, trong tất cả chi kiến ta không có chấp trước, ta thấy sự cất chứa tịch tịnh trong nội tâm. Ma Gan Đi Giả nói các lý thuyết nhất định, Ngài nói vị ẩn sĩ không nắm giữ thuyết nào, còn về ý nghĩa này của hai chữ nội tịnh, thế nào là bậc hiền trí hiểu biết hai chữ ấy? Thế Tôn nói như sau. Này Ma Gan Đi Giả, không phải từ tri kiến, từ truyền thống, từ trí, không phải từ giới cấm, thanh tịnh được đem đến, người ta nói như vậy, nhưng cũng không phải là không kiến, không truyền thống, không trí, không giới cao, bỏ tất cả chúng, không chấp thủ sự gì, bất thiện không nghi trị, không ước muốn sanh hữu. Magandhiya nói, nếu không từ tri kiến, từ truyền thống, từ trí, không phải từ giới cấm, thanh tịnh được đưa đến. Người ta nói như vậy cũng không phải không kiến, truyền thống không trí, không truyền thống không trí, không giới luật giới cấm, thanh tịnh được đem đến. Con nghĩ rằng pháp vậy là pháp kẻ ngu si, vì rằng thật có người nhờ kiến đến thanh tịnh. Thế Tôn nói như sau: Này Ma Canh Đi Giá, nếu y vẫn chi kiến, ông còn tiếp tục hỏi chính do những chấp thụ đi đến sự ngu si, từ đó ông không thấy một chút gì về tưởng, do vậy ông chớ thấy tất cả là ngu si. Bằng ta thắng hơn ta, hai thấp kém hơn ta, ai suy nghĩ như vậy, do vị đấu tranh khởi, ai không bị dao động bởi ba vấn đề này, như vậy đối vị ấy không bằng, không thù thắng. Sao Bà La Môn ấy lại nói đây sự thật? Đây chính là nói láo để gây nên tranh luận với ai không hề có, bằng nhau, không bằng nhau, do đâu nó có thể mắc vào tranh luận được. Dọn tận mọi nhà cửa, sống là kẻ không nhà, thậm chí không thân thiết với một ai ở làng, trống không các dục vọng, trống không các dục vọng, không xem trọng tự gì, không nói chuyện tranh luận với một ai ở đời. Vị ấy sống viễn ly mọi sự việc ở đời, bậc long tượng không chấp và không nói đến họ, như hoa sen cỏ gai sanh ra ở trong nước, không bị nước và bùn mắc dính và thấm ướt. Như vậy bậc ẩn sĩ nói an tịnh không tham, không bị dục và đời mắc dính và thấm ướt. Bậc sĩ không do kiến, cũng không do thọ tưởng đi đến sự kiêu mạn, không có tham dự vào, không để cho hành động, cho truyền thống dứt dẫn, không để bị chi phối, không chú xứ của ý. Người không ưa thích tưởng, không có bị trói buộc, vì được tuệ giải thoát, không có sự si mê. Và những ai chấp thụ tư tưởng và chi kiến, người ấy sống chung xung đột với mọi người ở đời. Chúng con thành kính đảnh đại cung thỉnh Ngài Thượng Tọa Tệ Siêu từ bi thuyết giảng bài học ngày hôm nay. Nam mô Bụt Tha Ya.
Tôi xin lỗi thì hôm nay quý thầy trò thì chúng tôi đưa ra đơn vị chúng tôi quên thẩm định thì chúng tôi bắt đầu xếp thì giảng một hồi thì nhìn lại thấy mình chưa có thẩm định được. Không biết tại sao vậy. Nhưng một thời gian chúng ta để Đức Phật giáo pháp cho tâm chúng, mà thân chào tất cả quý đạo hữu tử. Thầy kính bạch chư tăng, kính quý vị Phật tử. Hôm nay chúng ta sẽ học qua một bài mới, đó là Magadhyaya. Xuất phát từ kinh Magadhyaya. Và theo như lời dẫn nhạc của Thượng Tổ Đẳng thì có câu chuyện về cha mẹ của nàng Magadhyaya. Và nàng Magadhyaya đó là một câu chuyện dài. Ngay lúc này và mãi về sau, có lẽ là chúng tôi cũng nên nhắc để cho các Phật tử chúng ta ai biết được cái gì mà chúng ta sẽ nhớ. Một lần khi mà Đức Thế Tôn này cùng với Tôn giả Nguyên Đa nghĩ đến cái cuộc thần vi của vua của Liên Á, thì khi đó Ngài đã thuyết pháp để tiến độ chúng sanh ở trong cái thần vi của thần vi này. Trong đó một vị đệ tử của Đức Phật, nữ đệ tử tên là Hòa Hậu Samavati, và 500 đệ tử Hòa Hậu Samavati đều chứng quả tu Đạo Quần. Thì thứ phi của Vô Đề Ná, tức là nàng Magadhyaya, ở vì có hiện thức với Đức Phật nên nàng cư sĩ này căm ghét Đức Phật và tìm cách để trả thù. Và khi Ngài đi đến tại Kotami, trong lúc này khất thực thì Magadhyaya đã mướn bọn côn đồ chặn đường và mắng chửi thậm tệ này. Và Tôn giả Nguyên Đa đến nỗi Tôn giả Nguyên Đa chịu không nổi và thỉnh Đức Phật đi nơi khác. Và Đức Phật này hỏi rằng nếu đi nơi khác nữa thì họ cũng sẽ mắng chửi nữa thì sao, và Thế Tôn phải đi nơi khác nữa. Mà Đức Phật hỏi ba lần như vậy, đi với khách nữa người ta cũng mất chửi thì sao? Tôi nhận là cái mối bị tiếc, Đức Phật nói không lên. Lệ Ananda đối với Sa Môn nhận lại là sức mạnh. Ở nơi nào mà có cái xảy ra cái chuyện như vậy thì phải ở lại để chờ cho đến khâm những, cho đến khi mà câu chuyện đó nó được lắng dịu mới đi. Và quá thật vậy, sau những ngày thì bọn quân quan nó cũng không còn mắng chi giết chửi rủa gì nữa. Và thứ gì mà cái tính giác hẹp xoay qua tấn công đệ tử của Ngài là Hòa Hậu Samavati. Bà đã có nhiều lần Magadhyaya lập mưu kế hãm hại Hòa Hậu Samavati nhưng mà bất thành. Cuối cùng thì Magadhyaya đã cho người phóng quả T thiên trái nội cung của hoàng hậu, khiến cho hoàng hậu Samavati và 500 tỷ nữ đưa lại những bức thạch tu được vượt qua bị chết. Thì sau đó chính trước khi Magalya đã bị vua Udena phát hiện nguồn sâu khí độc và đã hành hình cho đến chết. Rồi Magalya chết trong cái địa ngục. Cái chuyện khủng hoảng đó là tại sao? Tại sao có vậy? Ở đây chúng chị nguyên nhân từ cái duyên sự của câu chuyện mà bài kinh hôm nay đã được nhắc đến. Thân phụ của nàng Magalya, tức là ông Bà La Môn Magalya, là tên của bài kinh này nè, Magalya. Thì bà mẹ của Magalya cũng là nữ Bà La Môn, rất giỏi về thuật tranh tướng. Các anh bà rất là cưng chiều cái cô gái của mình, một con cô gái rất là xinh đẹp. Thì các anh đều có ý là kém người dễ đơn sàn, cho nên khi họ tới như con gái yêu của mình. Một ngày kia Đức Thế Tôn vào buổi sáng, ngài quan sát duyên lành của chúng sanh để hôm nay ngài đi thế độ, thì ngài đã thấy rõ duyên lành của hai vị Bà La Môn Magalya và nữ Bà La Môn gọi ông ta. Hai người này sẽ đi đến gặp Đức Phật và tìm hiểu. Và Đức Phật ngài biết rõ là sau khi ngài thuyết pháp thuyết diễn đi, bài kệ để trả lời câu hỏi của ông Bà La Môn Magalya nghe xong, thì hai ông bà đã xuất gia chứng quả là hắn. Ngài biết như vậy cho nên ngài đã đi đến tại một địa điểm không xa, cái ngôi làng Kamatathama. Ngài đến tại cái khu rừng gần cái ngôi làng đó, là cái ngôi làng mà hai vợ chồng Bà La Môn Magalya mà sẽ được cái chiếu này. Và một buổi sáng khi trời còn sớm, Đức Thế Tôn đã đến tại cái khu rừng đó. Rồi ngài đã ngồi đánh tọa trên một cái thảm cỏ dưới cái tàn cây. Thì Bà La Môn Magalya có việc phải rời khỏi nhà và đi ngang qua cái khu rừng đó. Ông ta thấy được Đức Phật, với các căn chỗ án tướng hảo quang minh, có thể nói là một nam nhân khôi ngô tuấn tú. Ông ta nghĩ thầm rằng người nam này thật là xứng đáng để làm rễ đông sàng của ta. Ta hãy gả nếu con gái yêu quý của ta cho nam nhân này, và ông ta đã vội vã về nhà gọi bà vợ và bảo rằng tôi đã tìm được một người xứng đáng là rể đông trà ở nhà ta, rồi ông khuyên bà nên trang điểm cho đứa con gái và nhanh chóng đi đến địa rừng để gặp lễ. Và thưa quý vị, trong lúc bà Lâm Môn này đi về nhà sắp đặt ra, lúc đó Đức Thế Tôn này đến giờ phải đi vào làm khất thực. Và trước khi đi khất thực từng ngày, có cố ý để lại cái dấu chân ở trên mặt đường gần đó, gần cái chỗ ngồi. Khi mà hai vợ chồng bà Lâm Môn vẫn dẫn cô gái Margarita đến nơi thì không thấy Đức Phật. Ông bà Lâm Môn đã chỉ cho bà, ông chỉ cho bà biết cái chỗ hồi nãy thấy Đức Phật ngồi đó. Bà đến và quan sát thì ở kề bên có một cái dấu chân, và nữ bà Lâm Môn này rất là thông thạo về thuật chân tướng theo kinh điển của Bà Lâm Môn giáo, cho nên là nhìn cái bàn chân tinh ở trên mặt đất với đường nét rõ ràng bàn phẳng và có những cái vân chỉ của bàn chân hiện rõ như là bánh xe ngàn cân, và biết rõ một tỷ bà nói với Bà Lâm Môn này không, người này không phải là một nam nhân bình thường, chúng ta không thể nào mà chọn là rể đông trành. Nhưng mà ông Bà Lâm Môn đó vẫn khăng khăng là tôi nói được, bà chỉ biết nói theo cái thuật bố toán của bà thôi, chứ người ấy là người có đầy đủ vẻ đẹp của một nam nhân. Nếu không có đường ấy thì còn ai là xứng đáng như vậy? Thì hai ông bà nói qua nói lại như vậy. Chờ nếu thấy cô này đi xuất thực xong hay cũng làm nghề như ta, và ngài cũng trở lại cái khớp rừng đó, và ngài ngồi dưới cội cây hồi sáng mà ngài ngồi. Lúc đó thì ông mới chỉ cho bà nói rằng đây đúng là cái vị sau này. Thì bà đi đến và quan sát và biết chắc rằng là đây không phải là người tầm thường, là một người đã diệt dục. Cho nên bà im lặng. Còn cái ông Bà Lâm Môn Margarita thì người ta đến gần Đức Phật, sau khi chào hỏi thân hữu rồi, ông ta mới ngỏ lời. Ý định của ông ta là đem đứa con gái xinh đẹp đến để gả cho ngài. Nếu bây giờ Đức Thế Tôn này không có nhìn ngài không có nhìn cái cô gái con của Bà Lâm Môn, mà ngài chỉ nói lên một bài kệ cho Bà Lâm Môn nó nghe. Sau khi thấy sát ái bất lạc và thất động, không thể có ưa muốn đối với sự dâm dục, sau tôi bao tràn đầy nước biển phân quý này, ta không có ước muốn với chân động chặn nó. Có nghĩa là ở đây những gì mà kể này được chú giải giải thích là Đức Phật Ngài bảo rằng là đừng nói chi là một người bình thường, khi mà Ngài giác ngộ với cội cây Bồ Đề, sau đó ba con gái của Ma Vương là khát ái, mất lạc và tham đắm 3000 ngày là con gái của ác ma đã hiện xuống giữ đủ trò mưu mẹo của một nữ nhân để hòng cám dỗ Đức Phật. Nhưng mà 3000 đó bị đã bị thất bại và rút lui trong cái sự đau khổ, trở về nói với cha mình là Ma Vương biết là họ đã bị thất bại. Thì thứ gì Đức Phật bảo rằng khi đó Như Lai thấy 3000 thất ái, mất lạc và thâm đắm, còn không có sự ước muốn, không có liên hệ đến dục dục kìa, nói chi là bây giờ với một cái sắc thân một quý thường được bao bọc bởi da, ở bên trong có những cái thể trường như là phân nước tiểu, mật đàm bổ báo vân vân, thì ta không có sự ham muốn để muốn đụng chạm, dù bằng một cái dù lấy cái chân mà đụng cũng không muốn nữa, đừng nói chi. Cho nên ông Bà La Môn nghe như vậy, và Đức Bà La Môn thì bà đã hiểu rồi và biết đây là con người đã chết tiệt, khát ái dục vọng, không phải là người phàm mắc kẹt nữa. Còn riêng về ông Bà La Môn đó, ông Bà La Môn thân phụ của Magadha, nghe đến cái câu nói như vậy, chúng ta vẫn chưa có chịu chấp nhận rút lui, mộng ta tranh luận với Ngài. Cứ nói mộng ta hỏi Đức Phật, nếu Ngài không ước muốn ngọc báo như thế này, nữ nhân được con cầu với rất nhiều đế vương, hại đâu lên thế nào là chi phí của Ngài dễ có mất tòa sinh mạng cùng sự hữu pháp sanh. Có nghĩa là Bà La Môn Ma Kinh Giác, ông ta chắc chắn biết Phật là đối với cô gái của ông ta như là ngọc báo, có nhiều vị đế vương, vương tôn công tử đã mong cầu, mà nghe bảo rằng Ngài không có ước muốn, Ngài không có mong muốn. Như thế thì cái chi tiết Ngài hãy nói lên cái chi tiết của Ngài là gì, nguyên tâm là gì, và thân hữu của Ngài là gì. Thì Đức Thế Tôn Ngài trả lời cho ông Bà La Môn Ma La Di Đà, với ta không có nói. Ta nói như thế này, sau khi quan sát kỹ sự tập thủ trong Pháp, trong tất cả chi tiết, ta không có sách trước, ta thấy được, ta thấy sự có chiếu tịch tịnh trong nội tâm. Đây là cái bề nghị thứ hai mà Đức Phật này nói trong Bà La Môn Mahayana. Ở bên trong cái bề kệ này, là Ngài nói lên cái sự giác ngộ của Ngài. Ngài không có cái sự chấp thủ, tức là cảnh sắc, cảnh thân, cảnh khí, cảnh thiệt, cảnh xúc. Ngài không có sự chấp thủ là đẹp hay là xấu. Ngài từ bỏ cái sự chấp thủ đó, bởi vì khi mà kẻ phàm phu khi mà nhìn cái cảnh sắc còn chắc trước cái này là đẹp thì tất nhiên tham ái sân khởi, và ngược lại nếu mà nhìn thấy cảnh sắc xấu thì do cái sự chấp trước rằng cái này là xấu thì cũng sẽ ưu vi sân khởi. Do đó Ngài không có chấp trước cái gì cả, Ngài bỏ, Ngài bỏ tất cả. Ở đây có cái gì? Mà họ còn có cái sự chấp trước cái này đẹp, cái kia xấu, muốn mà không muốn, ưa mà ghét, thì đối với người đó không thể nào có cái nội tâm an tịnh được. Đó là ý nghĩa của bài kệ mà Đức Thế Tôn này đã trả lời cho Bà La Môn. Thế rồi ông Mahayana tiếp tục chất vấn Ngài với những bài kệ khác. Mahayana nói các lý thuyết quyết định, Ngài nói dưỡng sĩ không nắm diễn thuyết nào. Còn về ý nghĩa này của hai chữ nội tịnh thế nào, mật niệm trí hiểu biết hai chữ ấy phải đôi khi quý vị ở trong cái cái bài kệ này, cái bài kệ 838, nếu dịch theo tiếng Pali thì mình nó muốn này, chúng ta cần đi vô mình là môn mà cái đi giá, ông mới hỏi Đức Phật như vậy. Cái chữ mà tê dê u i ru ru chi anh lúc cái hai nhé, cái chỗ này nếu mà dịch là người nói ứng sĩ không nắm giữ chút nào thì ở đây cũng hơi khó dịch để sự biết biết. Chúng ta khó hiểu hơn chứ, bởi vì trong cái từ bởi lý ở đây tê vi hú đi rô hí anh lúc đó hài nhé, vì mà người nói là một nguyên thiết. Chỉ muốn biết ở đây chúng ta xài chỉ một nguyên thiết, một nguyên thiết không nắm gì. Và cái điều mà dân ê tăng ạ thăng, dân ê tăng ạ thăng á, cho nên ghét chung lại là dân mê tâm ạ thăng, dân ê tâm ạ thăng, dân ê tăng ạ thăng. Ý nghĩa trong cái câu nói là nội tâm tịch tịnh, ác thăng đó, ác sanh tì tí là trong tịch tịnh. Cái thằng lũ thì đề dí của quý vị tăng tăng, vì cái điều ấy được các bậc trí hiểu thế nào, được các bậc trí hiểu thế nào, nếu mà chúng ta đọc qua câu thế nào là bậc hiền trí, chỉ biết hai chữ ấy thì nó kẹt cho chúng ta. Nếu mà nói bài kệ này mình dịch theo cách này thì chúng tôi sẽ không có giảng được. Giờ chúng ta lấy từ cái nghĩa của chữ Bali thôi. Tức là ở đây ông Bà La Môn Magadhyaya ông hỏi Đức Phật là ngài nói rằng kia là bậc nguyên triết thì không có chấp thủ và nội tâm tịch tịnh. Ý nghĩa đó là bậc hiền trí, được bậc hiền trí hiểu như thế nào? Chúng ta chỉ hỏi cái đó cho anh ta, ông ta chỉ hỏi hai vấn đề đó thôi. Rồi thì lúc đó biết Thế Tôn ngài nói như sao ngày mà cái đi giác. Không phải từ chi trí, từ truyền thống, từ trí, không phải từ giấy cấm thanh tịnh được đem đến, người ta nói như vậy, nhưng cũng không phải là không chí không truyền thống, không chí không di thống, từ bỏ tất cả chúng, không chấp thủ sự gì. Bậc thiện không kiên trì, không ước muốn thành tựu. Cho cái con vật lý, nó có cái vấn đề thế này, chúng ta bắt nghe từ cái câu thứ hai á. Trước tiên là hát, chữ ai hát cũng là bậc, là bậc trí nói, bậc trí nói, nói cái sự thanh tịnh, nói sự thanh tịnh. Nói ít ra không phải do chi tiết, cái sự thanh tịnh không phải do xuất gia là truyền thống, không phải do truyền thống, mà cũng không phải do trí tuệ, mà cũng không phải do giới tấm. Còn cái câu thứ ba thì chỉ lặp lại ở trên thôi, tức là Aditya, tức là trên là ngát Aditya, Aditya là ngát Aditya, Ajnana là ngát Ajnana. Atilata apata novitena là lọc lại ở trên là sila pati ngati. Câu thứ ba chỉ lọc lại câu trên thôi, nhưng mà nhìn cái từ gọn lại. Và cái câu thứ tư vừa nói Aditya giác sanh tu Aditya, Aditya giác chỉ sanh tu ở đây là cái bậc an tịnh á, bậc an tịnh. Aditya giác là không có gì y cứ vào cái gì, thập văn ngã chấp về là không có tham cầu sanh hữu hay là cái chuyện cái kiếp sống khác. Thành công hai nghĩa cầm mắt pháp quá và ở cách kiếp pháp quá, tức là nghĩa hữu và sanh hữu, cả hai bậc thiện không có dựa vào đâu hết. Ngài cũng không muốn tạo nghiệp, mà ngài cũng không có muốn có sự tái sanh. Trong đó hai trường hợp gì? Ở đây trong cái bài kệ mà Đức Thế Tôn vừa trả lời cho Magadija là cách nói mà chỉ có mật trí nói cho mật trí hiểu, bởi vì cái trình độ của mình là môn này là trình độ có thể là chứng quả là hắn ngay trong lúc đó. Cho nên Đức Thế Tôn này không phải, ngài không phải nói một cách rõ ràng như là một với một là hai, mà ngài nói thực lý rất sâu, là bởi vì với một vị A-la-hán thì phải đi ngoài cả cái vấn đề thiện và ác. Dù cho đối với phát triển và sinh được cảnh giới an lạc thế nữa thì các vị cũng không cầu, không có mong cầu như đừng nói chi là pháp ác và đưa đến khổ đau. Nhưng mà ở đây đó, nếu mà chúng ta đọc cái bài kệ điều chỉnh phần tiếng Việt thì chắc có lẽ là chúng ta sẽ không hiểu được. Cho nên khi mà chúng ta đọc qua một bài kệ như thế này, chúng ta phải hiểu được cái trong ngữ cảnh mà Đức Thế Tôn này đã thuyết, thuyết pháp cho ai, và ngài thuyết những cái pháp đó với mục đích gì. Chúng ta đọc qua chắc chúng ta sẽ hiểu một cái sổ sách. Còn nếu như chúng ta thì chắc theo từ ngữ từng câu thì có lẽ là chúng ta sẽ không nắm bắt được trong ý nghĩa. Cho nên chúng ta phải hiểu được khi mà ra đi giá hỏi Đức Phật về cái chuyện ngữ cái sự tịch tịnh đó, cái sự tịch tịnh mà bậc hiền trí, bậc hiền trí mà nói thì ở đây cái ý nghĩa này được bậc trí hiểu như thế nào thì lúc đó Đức Thế Tôn là đến trả lời cho biết. Bởi rằng là bậc trí nói cái sự an tịnh không phải là do cái tri trí, lý trí, mà không phải do cái truyền thống, số trí, không phải do cái trí khi bằng giống như chúng ta gọi là kiến thức, và cũng không phải từ cái dấu ấn mà ra. Cần phải hiểu nghĩa như vậy, từ bỏ hết tất cả, không có chấp thủ chuyện gì. Ở đây Phật hiện không có y cứ. Phật hiện với Thanh Tô là cái bậc bao gồm cả cái bậc trí và bậc quyết định này. Thì vị đó không có ước muốn trong cả hai dòng tu thiện là ngài cũng không có ước muốn. Bà La Môn Maganiya lại hỏi tiếp Đức Phật: nếu không từ chi trí, không từ truyền thống, từ trí, không phải từ giới cấm, thanh tịnh được đương đến. Người ta nói như vậy cũng không phải không trí, không truyền thống, không trí, không giới luật, giới cấm, thanh tịnh được đem đến. Con nghĩ rằng pháp vậy là pháp kẻ ngu si, vì rằng thật có người nhờ kiến đến thanh tịnh. Ông gọi là Môn Maganiya, ông ta muốn chấm chế lại Đức Phật. Ông ta nói rằng là ngài bảo cái sự thanh tịnh được đưa đến không từ trí trí, không từ thiện, không từ trí, không phải từ giới cấm, không phải do giới cấm, mà ngược lại cũng không phải là những cái đó. Thì cái pháp đó là cái pháp của người mô mô hát. Manh nha mạnh nhắn tức là mạnh nhắn hăng. Con nghĩ rằng một mùa hát thì quá tham ăn. Con nghĩ rằng đó là cái pháp Sine, là cái pháp Sine, tức là nói đến thật sự khó hiểu. Không phải cái này cũng không phải kia, từ bỏ hết cả hai, không có chấp trước cái gì, cái đó mới là một trí. Nghe em không hiểu hết. Thì lúc đó Đức Thế Tôn này mới nói rằng là này Ma Ca Di Giác, nếu y vẫn chi trí, ông còn tiếp tục hỏi, chính do những chấp thủ đi đến chuyện xưa, từ đó ông không thấy một chút gì về tưởng. Do vậy ông chớ thấy tất cả là ngu si. Quý vị thêm dùng cho xin một tư một cái bài kệ mà chị đóng ở một chở đêm quý vị trong cái bài kệ này, cái Thế Tôn này đã bảo không phải là bom Ma Ca Di Giác mà là nếu mà người cứ tiếp tục hỏi dựa vào cái chi tiết, chi tiết của mình á, đi tìm các lý do á, dựa vào chi tiết mình. Thì chính do những cái sự chấp thủ như vậy mới dẫn đến cái sự si mê bắt mua hát hà gặp, dẫn đến sự si mê. Người sẽ không có thấy được không thấy được một cái nghĩa lý nào, dầu cho cái nhỏ cũng không thấy được. Còn chút xíu có nghĩa là ở đây biết Phật dạy rằng nếu một bài đăng môn này mà cứ hỏi theo cái kiểu mà dựng lên theo cái chi tiết của ông ta đó, thì do cái sự chấp thủ như vậy ông ta sẽ lẫn quẩn ở trong cái chuyện cái chuyện chấp thủ sai lạc. Chúng ta không có thấy một chút gì về một cái sự hiểu biết giác ngộ. Rồi Đức Phật khuyên ra do vậy, người chớ có cho rằng cái pháp đó là cái pháp siê. Do vậy ông chớ thấy tất cả là những gì, cái thứ gì. Vừa rồi qua những cái bài kệ một bài là môn văn mà cảnh giác hỏi Phật, và Đức Phật đã trả lời chúng tôi thì mãi kiểm tra về kinh mật tông Pali và nghĩ dịch, cho nên chúng tôi có phần hồi hận trong cái ý nghĩa chính của cái bài kệ. Bây giờ thì chúng ta hãy tóm tắt lại nè. Ông Bà La Môn mang cái giá này khi họ nghe Đức Phật nói rằng là Ngài không có cái sự mong muốn gì mà về cái thân thể còn có thể xác quyết được, dù cho ba nữ ma cô gái của Ngọc Vương xinh đẹp trong tình cũng không làm cho Ngài dao động được, nói chi là Ngài cái thân thể trường của kẻ phạm phu này. Thì lúc đó mà là con là thay vì chúng ta một tội, nhưng mà vì cái duyên lành chúng ta nhẫn nhất nhớ bảo quản là án trong chiếc này, cho nên thay vì đó mà ông ta muốn hỏi Đức Phật về nguyên nhân. Ngài nói rằng Ngài không có ưu muốn, Ngài không có, Ngài không có ưu muốn vì cái thân xác, cái dục vọng. Như vậy thì cái sự thanh tịnh của Ngài đó là do cái gì? Là do chi trí hay là do giới cấm? Hay là do cái truyền thống? Bây giờ ở đời này có những người họ do cái quan điểm, do cái chi trí, họ phải xa, phải xa lánh dục để mà họ luyện. Chẳng hạn như mấy người mà họ những người họ luyện bồ thuốc chẳng hạn, thì họ phải diệt dục, hoặc là do lên cái truyền thống gia đình á, tức là truyền thống gia đình những quý thuộc tôi là không có được ham muốn sắc dục chẳng hạn. Thì người ta hỏi Đức Phật về những cái đó, Đức Phật nói rằng là không phải do cái gì hết, vì tại vì khi mà Phật hiện trí không có trách thủ, không có trách thủ thì nó không có dẫn đến cái chuyện bị giao động, và không có chuyện giao động thì các ngài không có cái sự ham muốn, không có sự tham vọng, chỉ có vậy thôi. Thì Bà La Môn này lúc đầu ông ta nghe nói như thế đó thì ta cho rằng là ngài nói cái pháp đó là cái pháp mập mờ, là ngu ngu hát pháp mập mờ, hay là nói là pháp của kẻ ngu, kẻ ngu si. Nhưng mà nói pháp kẻ ngu si kiểu nặng nề quá. Chúng ta nói là ông ta bảo Phật ngài nói vậy là nói cái pháp của mập mờ, khó nghe khó hiểu. Thì lúc đó Đức Thế Tôn này anh đã nhắc nhở chúng ta, bởi vì nếu như một ta cứ là tiếp tục hỏi theo cái quan niệm chi trí của mình mà hỏi chỉ định lên như thế đó, thì chúng ta sẽ không có đạt được cái sự hiểu biết nào hết. Dù sự nhỏ vì thế cũng không có đạt được. Cho nên là khi chúng ta là đừng có đừng có ngu ngủ như vậy, và thứ gì bắt đầu từ bài kệ này trở đi á, từ bài kệ 42 trở đi cho đến hết là chỉ có biết cái câu là thuyết thôi, là giảng những bài kệ đó để cho Bà La Môn với những bà la môn nghe, còn những cái câu chạy đầu của thì cứ Đức Phật này để trả lời một câu, chúng ta hỏi tiếp một câu, tôi trả lời câu và hỏi tiếp câu chứ. Hôm nay chúng tôi dừng lại ở chỗ này. Trong những ngày sắp tới thì chúng tôi sẽ trình bày tiếp tục những cái bài kệ sau mà Đức Thế Tôn là đã thuyết cho bà la môn Ma Ca Ni Giác nghe như thế nào. Thì ở đây quý vị có chuyện gì lưu ý thì bắt đầu dừng lại ở hết đoạn 841. Sau này chúng ta học sẽ tiếp tục 842 trở đi, mà tùy theo cái đoạn văn của bài kệ mà chúng tôi có thể thiết 2 hoặc 3 và bài kệ sẽ đi hết. Đến đây thì chúng tôi xin được kết thúc cái bài giảng này, và thời gian còn lại chư tăng sẽ có buổi thảo luận. Hôm nay thì ở trong rung có tự tọa Pháp Tăng Lộ Tự Viên và Đại Biên Pháp Tính. Xin thỉnh thường tòa anh Giác Đẳng Quang Hiển điều hợp cho hôm nay tình bộ vượt hào dịch.
Là chuyên gia Đức Phật
thì giảng về sự thức tỉnh, giảng về câu hỏi Đức Phật. Và câu trả lời của Đức Phật làm cho ông ngạc nhiên. Đức không nói là chính lập, bởi vì tại cái quan niệm của truyền thống, của giới luật, của bất cứ gì cả, tại vì Thế Tôn đã mở một cánh cửa cho ông ra một cảnh giới hoàn toàn khác với những gì ông nghĩ. Và đó cũng là điều mà chúng ta sẽ thảo luận trong ngày hôm nay. Mở đầu buổi thảo luận, và hôm nay thì tòa pháp tòa tuyệt sư có thể có chia sẻ một vài câu thảo luận, nhưng mà để thì tòa tuyệt sư nghĩ một chút. Thì tòa phóng pháp tòa có ở chú quái không? Nếu thì tòa mẹ có mặt chú quái thì xin chỉnh thì tòa pháp tình mở đầu cho phần thảo luận hôm nay. Khi mà Đức Phật ngày giảng về đạo giải thoát, và đạo giải thoát đó nó không phải từ chi kiến, nó không phải từ truyền thống, nó không phải từ trí, nó phải từ giới. Nhưng mà rồi Đức Phật cũng nói nhưng không phải là từ không kiến, không truyền thống, không trí, không giới, từ bỏ tất cả chúng con các phương sĩ gì mà kiện không ý chỉ, tôi muốn không thành hữu. Đây một lần nữa thì chúng ta thấy rằng Đức Phật Ngài nói đến sự giải thoát, nó không nằm thuộc về lưỡng biên, là cả thiên và cả bất thiện. Và chúng ta cũng tìm thấy đó đi, giải thoát như vậy. Thì đó, nó rõ là tại sao chúng ta tu tập, chúng ta y cứ trên rất nhiều điều kiện. Chúng ta khôn đọc thiện pháp, nhưng mà khi giải thoát thì có nghĩa là vượt lên trên tất cả những cái thiện ác, những cái giá trị, những cái chân là cố hữu của một người tu. Từ đó Tân Hoa Kỳ dành rõ cái điều này.
Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sa Thầy Giá. Con xin thành kính lệnh lễ ơn đức Tam Bảo Đức Phật Giáo Pháp và Tăng Chúng. Con kính lệnh lễ chúng ta tự siêu hóa chúng ta giác đẳng, chúng ta tăng chúng ta tự huy. Sẽ thuyết minh hạnh để cho Phật tính cùng chư tôn đức đang có thể tôn thức. Kính chào cô phụ nữ và tân chào quý vị nam tín nữ. Thì theo điều con được biết đó là với cái con đường tu tập của đạo Phật, Đức Phật này dạy nhiều cái pháp môn để chúng ta thực hành, đó là nhiều thực hiện, thực hiện nhiều cái công hạnh khác nhau để đưa đến cái đạo quả giải thoát. Và cũng tùy vào cái căn cơ của mỗi chúng sanh, cũng tùy vào cái sở hành của mỗi chúng sanh. Và như vậy thì sở hành của chúng sanh nó có cao có thấp. Ví dụ như một người mà thực hành ở mức thấp thì có thể đạt được cái sự an lạc một phần nào đó. Nhưng mà một người hành cao hơn một chút, tức là dựa trên sự tu tập để đạt đến sự giải thoát, thì người đó đạt được sự giải thoát. Thì ở đây đấy, con nghĩ rằng cái điều mà trong giáo pháp của Đức Phật như nói rằng tu tập về bát chánh đạo, khi tu tập về con đường đạo đế gì con đường đạo mà Đức Phật ngày dạy dựa trên nền tảng giới định và tuệ. Thì thật sự ra thì giống như mình nói là hoàn thiện về các cái điều thiện thì phải nói là thành tựu về phần giới, nhưng mà thành tựu về phần định, thành tựu về phần định cũng là cái đường tu tập và thành tựu về phần tuệ, thì phải trải qua giới định tuệ thì hành giả mới thành tựu được. Ví dụ như một cái người mà hành thiện, biết tránh xa điều ác, thực hiện điều lành, tránh xa điều ác, thì cái người mà biết tránh xa điều ác tức là ngăn chặn những cái nghiệp xấu, nhưng mà cũng đồng thời là đã hoàn cố gắng làm cái điều thiện của mình được tiến bộ và được đầy đủ hơn. Nhưng mà nhờ cái việc mà giữ gìn phẩm hạnh giới của đại để đạt được sự giải thoát đó, thì cái người đó phải hành định, tức là phải qua cái giai đoạn công năng, cái sự nỗ lực hành thiền tập để vì ấy có được cái sự định, có định, và khi định một mức độ nào đó thì trí tuệ phát sinh. Thì cả hai cái giai đoạn đầu của giới và định đó, thì con nghĩ rằng hành thiện rất là nhiều, hành thiện rất nhiều. Một người tu tập đó thì thật sự ra cái lý tưởng đạt được sự giải thoát đó là bỏ cái sự chấp thủ, bỏ chấp thủ, bỏ cái ngã chấp. Khi mà mình còn nghĩ rằng mình khi mà mình chưa giải thoát á, mà mình còn ví dụ như là khi mà mình đã đạt được sự giải thoát rồi đó, ở đây không muốn nói tức là quả vị giải thoát vô lậu, thì cái chuyện mà cái việc mà thành tựu đó là việc mà đã thành tựu rồi, tức là cái người mà đã thực hành qua các công hạnh, đã thực hành gọi là thiện đó, tức là hành thiện đó đầy đủ, coi như các cái pháp thiện được đầy đủ, nương tựa vào pháp để thực hành. Một người tu hành trong Phật giáo thì mình nhận thức rõ được cái sự giải thoát là cái lý tưởng cao độ, nhưng mà để đạt được sự giải thoát đó đó thì cái người đó phải hành thiện. Hành thiện trong đó có thể nói là giới và định, là đạt được cái sự thanh tịnh, đạt được sự thanh tịnh để cái người đó đạt được sự giải thoát. Nhưng mà trong cái giai đoạn này là giai đoạn mà chúng ta nghĩ rằng các cái thiện pháp cần phải thực hành. Ví dụ như chúng tôi nghĩ rằng mình hành thiền là để tâm định, nhưng mà mình lúc mà mình hành thiền tức là mình tập trung cái tâm của mình vào trong cái đề mục để giữ chánh niệm, làm sao cho nó một cách điều đặn và vững chãi, thì như vậy đó là nhiệm vụ của mình. Nhưng mà khi mà mình khởi cái niệm lên, mình suy nghĩ rằng cần làm sao để sớm để thanh tịnh, sớm để an tịnh nội tâm, khi mà mình khởi lên thì cái vọng động nó đã khởi lên rồi. Cho nên ở đây chúng tôi muốn nói tức là mình hành thiện thì các cái thiện pháp mình phải thực hành. Ví dụ như chúng ta thấy rằng các cái pháp độ mà các bậc Bồ Tát trải qua đó thì các ngài phải thực hành hết, công thành viên quả mới viên mãn được. Công thành quả mới viên mãn. Các cái công hạnh mà ở trong kinh điển Pali gọi là thập độ ba la mật, từ cái việc kỳ giới, rồi tham thiện xuất gia, vân vân, chứ không có thiếu được cái gì. Nhưng mà khi mà cái tuệ mà sanh lên á, để mà cắt đứt những cái phiền não đó, thì thật sự đạt được cái sự giải thoát mà gọi là vô lậu đó, thì ở đó không còn sự chấp, chấp rằng cái này là cái thiện, cái ác. Người mình nó thường bị lầm lạc ở trong cái thiện và ác, cái tinh thần vô ngã, bị lầm lạc khi mà mình nói rằng mình còn chấp đó, thì còn chấp ở đây có nghĩa là còn hành hay là không còn, là có hành hay không có hành thiện. Mình không cần phải quan tâm điều đó. Nhưng mà sự thật á, là khi mà mình chưa đạt được sự giải thoát thì mình cần phải quan tâm những gì mình làm đã thành tựu, và những gì mình chưa thành tựu thì mình cần phải làm nỗ lực hành thiện làm sao để rồi không còn cái hành này. Cho nên gọi là cái bậc mà vô học, trong kinh Bali gọi, trong A Tỳ Đàm gọi là cái bậc vô học. Vô học cái khác với là cái bậc hữu học. Bậc hữu học là bậc thắng hữu học từ sơ quả cho đến tam quả. Thì những bậc này đó là còn phải nỗ lực. Ví dụ như trong sư dạy có nói rằng cái bậc Tu Đà Vườn thì thành tựu về giới, có nghĩa là hoàn thiện ở trong về giới, nhưng mà bậc A La Hàm mới là thành tựu về định, và chỉ có cái bậc A La Hán mới thành tựu về tuệ hoàn toàn, thành tựu về tuệ hoàn toàn. Và như vậy đó thì khi mà mình đang trong cái giai đoạn gọi là người phàm phu thì càng phải nỗ lực hơn nữa, nhưng mà đối với bậc thánh mà bậc thánh hữu học á, càng còn phải phấn đấu nữa, tức là cần phải tu tập nữa. Và trong cái lúc mà tu tập đó là phải nương tựa hết tất cả các cái thiện pháp để nhằm bổ túc cái pháp ba la mật hay là các cái công hạnh mình được viên mãn. Khi công mà thành thì quả mới viên mãn được, khi mà công chưa thành thì quả chưa có thể viên mãn được, và phải trải qua một cái thời gian dài hay là trải qua nhiều cái công hạnh mà vị Bồ Tát hay là một cái vị thánh hữu học cần phải nỗ lực. Cho nên ta gọi là bậc thánh hữu học. Còn ngược lại đối với bậc thánh A-la-hán, sau khi mà chứng quả rồi tâm tứ đạo sanh khởi lên thì gọi là bậc vô lậu, hay là bậc gọi là bậc thánh vô học. Vô học tức là không còn để phấn đấu hay tu tập nữa. Nhưng mà trong giai đoạn để tu tập á, thì mình phải nương tựa ở nơi cái pháp, nương tựa ở nơi pháp, tức là nương tựa giới định tuệ để thực hành, để đạt được cái sự giải thoát. Và khi mà chưa được giải thoát thì cần phải nỗ lực thực hành hơn nữa trong các cái công hạnh của mình thì mình mới có thể thành tựu được. Và khi mà thành tựu rồi đó thì những cái điều mà chấp đó, những cái điều không phải là chấp, những cái điều mà thực hành đó nó không còn nữa, không còn. Những cái điều thực hành thiện không phải là nhằm để bổ túc ba la mật, hay hoặc là những cái điều hành thiện không phải để nhằm để nguyện được đạt được sự giải thoát, không phải, bởi vì các ngài đã thành tựu được giải thoát. Trong kinh Tăng Chi có nói là đối với một người trong ba hạng người không có hy vọng, tức là hạng người có thể nói là còn ô nhiễm phiền não rất là nhiều, không có thực hành những thiện pháp, thì cái hạng người mà ô nhiễm tức là phiền não rất là nhiều đó, thì hạng này không có hy vọng. Còn cái hạng người có hy vọng là hạng người đang nỗ lực, hạng người đang nỗ lực, đang thực hành những cái điều thiện, thì cái hạng này mới có là có cái hy vọng, có hy vọng sẽ thành tựu quả vị giải thoát vì có hành thiện. Nhưng mà cái hạng cuối cùng là hạng ly hy vọng, tức là hạng này không có hy vọng để đạt được sự giải thoát nữa, bởi vì các ngài đã thành tựu rồi. Thì ở đây chúng tôi muốn nói, tức là cái giai đoạn mà mình tu tập á, thì cần thực hiện những cái thiện pháp nhằm bổ túc các cái pháp ba la mật hay là cái công hạnh của mình được viên mãn. Chúng ta không có nói là từ phước hay là chúng ta không hành, hay là hành mà chúng ta không chấp. Nó ra sao thì ra, không phải là chấp, nhưng mà chúng ta phải biết rằng mình hành ở mức độ nào và mình đã làm cái gì, thiện pháp nào mình đã thực hành hay là thiện pháp nào mình chưa thực hành, ác pháp nào mình đã bỏ và thiện pháp nào mình đã thực hành. Mình biết rõ những điều đó thì như vậy mình mới có cái hy vọng. Và đối với các bậc giải thoát hoàn toàn, tức là bậc vô lậu A-la-hán, thì các ngài không có hy vọng gì đó. Trong kinh có nói rằng mình nương tựa pháp, trong kinh có nói rằng là mình nương tựa pháp như là nương tựa chiếc bè, và một người muốn qua sông thì cần phải nương tựa chiếc bè đó để qua sông. Không, chúng ta không thể nói là chúng ta không đi trên chiếc bè đó mà chúng ta có thể qua sông được. Và khi qua bên kia bờ sông rồi, chúng ta không cần phải mang cái chiếc bè đã đi bên kia bờ sông nữa. Ở đây nói tinh thần vô ngã là dứt bỏ, tức là không có vượt ra khỏi cái thiện ác. Còn ở đây trong giai đoạn mà chúng ta đang đi trên bờ sông, chúng ta cần phải nương chiếc bè. Ý muốn nói tức là mình cần phải thực hành những cái thiện pháp và loại bỏ cái ác pháp. Và chúng ta phải ghi nhận rằng mình đã thành tựu được những cái gì, thiện pháp mình đã hành tới đâu, đã làm được cái gì, và ác pháp mình đã bỏ hay chưa, mình cần phải biết. Trong kinh Pháp Cú, Đức Phật có dạy rằng cái điều thiện và điều ác đó, có lầm lỗi thì mình biết mình còn đang lầm lỗi, ngược lại mình không lỗi lầm thì mình biết mình không lỗi lầm. Mình giữ gìn thiện chí nơi tâm thì cái đường mà giải thoát của mình nó có thể đạt được cái sự giải thoát đó. Thì ở đây cũng nói, tức là ở trong kinh có nói rằng trong cái giai đoạn mà mình tu tập á, thì cần phải nương tựa ở nơi cái thiện pháp hay là cái pháp mà Đức Phật này dạy, cũng như chiếc bè để chúng ta qua sông. Khi qua bên kia bờ sông rồi, chúng ta không cần phải nắm giữ chiếc bè, là ở giai đoạn này, là ở giai đoạn mà chúng ta vượt ra khỏi cái thiện ác, và chúng ta không có chắc rằng ở đây là thiện ác hay là ác gì, thiện hay là ác gì ở đây, bởi vì đã thành tựu rồi. Cũng như là nói rằng Phật dạy rằng chánh pháp còn bỏ huống chi là phi pháp, có nghĩa là cái giai đoạn mà đã thành tựu rồi đó, thì cái tinh thần mà ta gọi là tinh thần vô ngã đó, nó không chấp ở trong đó. Còn ở trong cái giai đoạn mà tu tập đó, thì phải nói là mình cần phải nương tựa những cái thiện pháp, và mình biết được cái nào là ác pháp để loại bỏ, là cái điều mà cần thiết ở trong đời sống tu tập của mình. Thì ở đây con xin có vài cái ý để chia sẻ cái câu hỏi mà thầy Tòa Giác Đẳng vừa nghĩ. Con xin thỉnh thầy Tòa trả lại. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.
Sau khi cái trường tự học bình, sự học bình sự học có nghe được không? Nếu là sự học bình nghe được, sự học bình còn gì? Dạ. Sự học bình chúng ta thấy một điều như vậy là ở trong cuộc đời này, trong cái việc hồi pháp độ sinh đó. Nhiều khi nó có những khi chuyện nghe cái chính Đức Phật ngày đổ lực về đây, nhưng mà ngày lại tạo cho người khác những cái phản cảm khó chịu, như trong trường hợp thay ông Bà La Môn mới đi á, thì làm được đạo quả, nhưng mà cô gái mà đi ra thì lại sau những cái tâm hiềm hận với Đức Phật. Chúa hỏi từ đó phát ra một điều rằng, tôi có việc hoàn pháp độ sinh. Dĩ nhiên là chúng ta nên nói và cần nói những điều mà chúng ta đã học với Phật pháp. Nhưng mà đối với chúng ta, thật ra thì chúng ta không có hiểu được là cái lời đạo nó ở mức độ nào, và cái ảnh hưởng tai hại của độ nào. Thì tốt ra có một cái tiêu chí, có một cái chuẩn mực nào ở trong cái việc thuyết pháp, mà thì tôi nghĩ rằng dù người ta nghe người ta có quan hệ hay không quan hệ, nhưng mà nói đúng với chân pháp thì thôi. Ví dụ như vậy, ở đây câu hỏi được đặt ra nó chỉ tỏ rằng là đối với việc thuyết pháp độ sinh, chúng ta nên lưu tâm thế nào về cái phản ứng phân và việc đối với những người xung quanh. Xin thỉnh ý kiến của trường hợp này.
Nam mô Phật, Nam mô Tam Ma, Nam mô Phật, 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 Nam mô
Cho nên để chúng ta được chiêu, chúng ta nhắc đẩy, chúng ta được chiêu, chúng ta học tâm. Cho cái chiêu này cũng có chiêu tâm được cho ta, được tập trung. Và đang trở lại cho tôi nữ, nữ Phật tử. Và trong cái câu hỏi của chúng ta thì đối với một cái bài tập của một người tu sĩ được biết thì tôi nghĩ rằng tự tâm rất là nhiều những cái là những cái thoại những cái câu chuyện của các cái vị đệ tử Đức Phật đường đến Đức Phật đó thì đối với cái chuyện với cái kiến kiến của Đức Phật thì quá quả thật là tuyệt vời rồi nhưng mà ở đây thì thấy mình thấy rất nhiều những câu chuyện Đức Phật này thuyết thì người nêu lên cái khác thôi một cái người có phát triển như thế này một người phát triển có phát triển như thế kia mà ngài không có đề cập đến không có đề cập đến đến ông này hay bà kia mà ngài chỉ nói về cái pháp thiện rồi nó cho ra cái quả cái pháp bất thiện cho ra và cái người mà toàn ái biến cái pháp bất thiện thì toàn những cái sanh hữu và những người mà nỗ lực tu tập những cái pháp thiện thì đưa đến sự giác ngộ giải thoát nhất là cái pháp nó được thành công thì tôi nghĩ rằng đối với chư tăng bây giờ thì không có những khả năng những cái loại thành công nhưng tôi nghĩ rằng cái trình bày theo cái giáo pháp của Đức Phật nếu mà mình thấy người ta hỏi một cái câu nào thì người ta thắc mắc ở trong cái câu đó với cái khả năng mình học Phật pháp được thì trong cái khả năng để mình tìm kiếm những cái từ ngữ những cái chi pháp tương ứng với câu hỏi của họ để mình thuyết giảng bởi vì chính cái tâm hành là thọ tưởng và khi phổ hành là tâm tưởng thì những gì mà từ trong tâm của họ có mà họ thắc mắc thì họ cũng dùng cái lời nói để họ tìm kiếm những cái từ ngữ để họ trình bày ra để cho người ta biết được cái tâm tư của mình như vậy thì cũng từ cái tâm tư trình bày của họ thì mình tìm thấy những cái chi pháp nào mà ở sư Đức Phật một thuyết giảng hay là những cái chi pháp nào tương ứng để đối trị những cái pháp hoặc chính pháp đó thì mình thuyết giảng thì con nghĩ rằng chỉ có như vậy thôi. Tại vì khi mình biết những cái pháp mà những phần chúng tâm á thì cũng như Đức Phật một phân ra bất tiện và tiện thôi hoặc là bất tiện tiện và vô trí thôi thì mình cũng phân ra những cái trường hợp thành ba hay thành tư để cho nghĩa là những chúng sanh họ nghe thì họ có những kinh hướng như thế nào thì họ nghe được họ có thể tu tập được. Còn đối với một cái câu hỏi hay là một cái từ với câu hỏi cho ai đó thì mình xoay quanh những câu hỏi đó thì mình trả lời thì tôi nghĩ rằng đối với tất cả chúng sanh đó thì cái tiền não là những cái pháp bất thiện trong A Di Đà cũng có trình bày. Còn đối với những cái tiện pháp thì trong A Di Đà cũng đã trình bày rồi, Đức Phật là vị đạo sư cũng đã trình bày hết những cái gì cái diệu dụng của tâm là những gì và những diệu dụng của những cái pháp bất thiện thì ngài cũng đã trình bày hết rồi thì mình cứ căn cứ vào những cái pháp bất thiện và pháp thiện để trình bày thì tôi nghĩ rằng khi mà trình bày như vậy á thì mình không nói đến người mà chỉ nói đến pháp thiện và bất thiện thôi. Con người vốn không có phải tốt hay xấu mà chính do có pháp thiện ngụy trị những pháp bất thiện ngụy trị. Nếu con người có nhiều pháp bất thiện họ nghe họ biết đó là pháp thiện thì họ phải loại bỏ pháp thiện để tu tập pháp thiện hay là họ nhiều cái sự biến ái trật tự đó thì họ thấy rằng cái sự biến ái trật tự đó nó không có mở ra trí tuệ được thì họ sẽ thấy được cái đó là một cái chướng ngại của cái khả năng đưa đến cái trí tuệ thì họ sẽ từ từ họ loại bỏ được những cái pháp tương ứng với cái pháp bất thiện đó. Còn nếu mà nói về cái cái sự giảng dạy trình bày á thì phải nói đến cái bởi vì đối với chúng sanh đó thì một cái hội chúng mình không thể nào làm vừa lòng hết được một cái hội chúng không thể nào làm vừa lòng được hết mình chỉ thuyết giảng theo cái đề tài mà mình đưa ra còn khi mà ai đó mà hỏi mình đó, thì mình chỉ trả lời cho cái đối tượng đó thôi còn những người nghe đó thì nhiều khi họ nếu mà họ muốn hỏi thì mình trả lời còn nếu không thì mình cũng không biết được cái tâm họ mình chỉ giảng theo pháp thôi thì tôi nghĩ rằng á đối với Đức Phật ngày xưa thì Đức Phật này biết được cái duyên lành của Đức Phật nói ra giá là không có còn cái duyên lành với cha mẹ nói ra giá thì có nên Đức Phật này đã thuyết giảng
bởi vì khi mà nói đến cái đại bi của Đức Phật thì Đức Phật thì chỉ hướng đến những người mà có khả năng để giác ngộ thôi. Còn đối với những cái sự quan trái quán phù của những người nghe họ cùng quan trọng với Đức Phật đó, thì cái đó là ngài không có đặt vấn đề đó vào. Tại vì cái vấn đề người nghe đó thì họ có cái lỗ tai nhưng họ chỉ bị bậy đó, thì họ gây cái thù chức quán thôi. Còn nếu họ có lỗ tai họ suy nghĩ đúng đó, thì họ sẽ không được cái chánh kiến và họ sẽ thấy được cái pháp. Bởi Đức Phật là tuyên bố mình dù mình biết đúng pháp nhưng mà những người họ có phát kiến sai họ cũng không có chấp nhận. Còn khi mà mình biết đúng pháp mà họ có phát kiến đúng nữa thì họ sẽ được lợi lạc. Thì như vậy nên đó, Đức Phật cũng nói rằng nghe một người là không dám suy nghĩ đến tâm tà kiến. Bởi vì những cái chủ thuyết tà giáo cũng đều nói nên cho mọi người, và mọi người thì không có suy nghĩ, không có tác ý khéo mà nói tâm linh tà kiến. Còn Đức Phật này tuyên bố cái chánh pháp này kéo thuyết và người ta kéo nghe thì người ta tâm linh chánh kiến. Như vậy thì chính vì cái nghe mà nó có vấn đề trong cái sự nghe, cái người nghe đó thì cái người nói đó, cái tiếng nói đó đưa đến cái ý nghĩa cao siêu nếu mà nói ra đúng pháp, nhưng mà cái người nghe họ có vấn đề thì họ suy nghĩ không có đúng. Còn nếu mà cái người suy nghĩ đúng thì nó mang lại cái lợi lạc, đó là họ suy nghĩ đúng được hết. Còn vấn đề mà đối với một cái vị pháp sư thì tất nhiên là phải có lời nói, và lời nói đó mà không có cột quan trái thì chỉ ưng cứ là pháp thôi. Còn cái người mà họ cột quan trái là họ tự suy nghĩ xấu hoặc là tự suy nghĩ sai lầm. Nên mình thân thức bình thường Đức Phật ngài tuyên bố đó, ngài không có gây chúng sanh, mà chúng sanh gây hấn ngài thôi. Tại vì ngài thuyết theo chánh pháp, chúng sanh gây hấn là chúng sanh đã có cái tà kiến nên họ gây hấn được thôi. Thì con nghĩ theo con nghĩ là như vậy. Thì trong câu hỏi của chúng ta thì được xin trình bày như vậy. Nếu cái câu hỏi này có những cái gì đó thì chưa làm sáng tỏ thì chúng ta nói cho chúng ta biết.
Nam mô Bụt Tha Dạ. Dạ, con thấy thường tội giác đẳng không có cho tín hiệu gì hết nên con cũng không có dám thành bích bạch sư. Nam mô Bụt Tha Dạ. Dạ, đạo tràng con nghe được âm thanh Lộc Quỳnh. Dạ, con Lộc Quỳnh kính cảm ơn cảm nhận. sa thú lành thai, chúng con thành kính đảnh lễ tri ân thượng tọa Pháp Tăng đã từ bi thảo luận câu hỏi số 2. Dạ, dạ con cung thỉnh quý ngài, dạ thượng tọa Tuệ Quyền, thượng tọa Pháp Tăng và dạ, quý ngài từ bi và dạ, dạ, điền thước cho thượng tọa giáp đẳng con. Không hiểu lý do gì sư không có cho ban điều hành nên con không dám cầm mic. Nha, bây giờ thì con cùng thỉnh quý ngài có thể điền viết thượng tọa giác đẳng giùm chúng con ạ. Nam mô Bích Tha giá. Dạ, con cung thỉnh thượng tọa Tuệ Quyền. Dạ, con thấy sư có ở trước máy, sư cho con một tín hiệu ạ. Con cung thỉnh bàn tay của sư. Nam mô Bích Hoa, dạ, dạ, chúng con cung thỉnh thường tọa Tuệ Quyền, dạ, sa thủ làm thai con kính nhân Bích Tân Sư.
Nam mô Bích Hoa, dạ, nam mô Tham Mai, dạ, nam mô Sạch Thầy, dạ, từ đây chúng nghe rõ không ạ? Dạ, vậy cũng thỉnh đến là từ tọa Pháp Đăng, từ tọa Pháp Tân hỏi chừng cho một câu hỏi thấu lượng.
Dạ, chúng mình sẽ trả lời.
Như vậy thì nó sẽ dễ hơn là trong thời gian chờ thượng thượng liên đẳng. Dạ, và lúc thượng thượng liên đẳng thì cầm bằng một chút xíu thì cái công tính là nhiều người đừng có thể đặt một câu hỏi.
Dạ, mong thầy giá, mong mô thầm mê giá, mong mô thầm mê giá. Dạ, con Pháp Đăng cho tình mời chị Tâu Thượng Tọa, chị Thượng Nữ cùng nhà chị Thượng Nga Thánh Mình. À, quý vị thấy Thượng Tọa, Thượng Tọa Giác Đẳng có cái câu thảo luận không? À, nếu mà Thượng Tọa Giác Đẳng không có câu thảo luận thì không biết có câu thảo luận, nếu không có câu thảo luận thì chúng tôi sẽ đặt cái câu thảo luận. Dạ, thưa không có hả? À, thì chúng tôi Thượng Tọa Tuệ Quyền. À, thường thường giờ đó thì mình thấy đối với các vị giảng sư đó thì mình thấy rất là nhiều nhiều vị đó thì nhiều khi đó giảng đó thì nhiều khi đó thì lấy những cái chuyện thường tình thôi để giảng, không có nêu những chi tiết thì mà mình nghe trong các giảng của Đức Phật này nói, các Bồ Tát trong Kinh Đa có nói rằng cái người pháp tư mà giảng giảng từ nghĩa thì cái người nghe đúng người nghĩa, cái người pháp tư giảng về pháp thì cái người tư sĩ nghe đúng về pháp, như vậy thì sẽ mang lại cái lợi ích rất là lớn. Nhưng mà nếu mà cái người giảng tư giảng về pháp mà người tử đúng về nghĩa, hoặc là ngược lại người giảng tư dạy giảng nhiều nghĩa mà Phật tử hướng về pháp thì nó sẽ không có lợi ích. Mình nghĩ bây giờ thì rất là nhiều những cái vị mà họ giảng pháp họ không có nêu lên cái pháp, hay là không có nêu lên cái pháp mà chỉ lấy những chuyện thường tình rồi họ giảng, hoặc là một bài thơ, một bài ca rồi họ giảng thì theo như thường tọa, thì cái đó nó chỉ ra cái pháp hay cái nghĩa thôi. Theo như là những cái lời dạy của Đức Phật ở trong kinh, trong cái bộ vô ngày giải ta nói đến pháp là nghĩa đó, thì người tỉnh thường đòi từ nhiều người chia sẻ cho cái câu hỏi đó.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô Nam mô Thượng Thừa Giá. Tôi để chứng minh rõ không ạ? Cảm ơn quý vị, có thể kính lên Đức Phật kính giáo pháp kính chúng ta. Cùng kính lễ đến Thượng Tọa Gia Chư Cư Sư Thượng Tọa Giác Đẳng Thượng Tọa Pháp Tăng Pháp Tân những quan niệm Phật tính. Để được Pháp Tăng cùng Chư Cư Đức Tăng ra hiện diện trong tâm, xin chào quý vị cùng chúng Phật tử. Thì chúng ta từ đó Pháp Tăng thì có thể nói rằng là ngày hôm nay thì chúng ta thường nắm bắt cái sự, chứ đừng có nói chi là nó cái nghĩa hay cái lý hay cái pháp, thì nó tên là thành của Phật Pháp, đó một vị giảng sư. Vì ấy thì giải thích về nghĩa, về từ, về lý, về nghĩa, về pháp một cách rõ ràng cho người nghe, mà dựa trên tinh thần lời Phật giải kia. Còn ngày hôm nay, người ta chỉ lấy, có những người chỉ lấy một chi đề gì đó của Phật. Chẳng hạn như bây giờ người ta nghĩ nói về cái chữ tu tâm. Cái người ta nói tất cả những cái chuyện gì đó mà trên cuộc đời này, cái xã hội, quan hệ xã hội, kể chuyện vui, kể chuyện cười, ca hát, phật tử với thì vỗ tay gần gần, thì thật sự là thật, nó thật sự luôn thì không biết quê hương của Phật Pháp đã lợi chúng nơi nào. Bởi vì ở đó, vì đó không có cái nó bắt được một cái tiêu chí, tức là chúng ta vì chỉ theo là một vị pháp sư hai Phật ngồi tòa giảng pháp Như Lai, chứ không phải là những kẻ mà khác biệt, hay những kẻ mà nói đi cho người nghe vui đùa mà cảm thấy hài lòng, mà một người đệ tử đúng nghĩa của Phật Pháp là nói cho người nghe, để người nghe từ đó hiểu về chân lý của Phật, biết là hiểu về cái nghĩa, hiểu về cái lý pháp mà từ đó tu tập. Thì sự thật ra mà nói thì có gì chứ, giải về lý hay là sự, hay giải về lý hay là nghĩa. Nếu mà nghe nói ở trong một tinh thần, cũng như là người ta nói về đưa vào chuyện thực tế của xã hội, rồi người ta giảng pháp, hay hoặc là vay mượn những câu chuyện gì của xã hội, hay của điển tích, hay là của danh ngôn, hay là các cái văn học phương Tây, phương Đông gì đó, và người ta lồng ghép vào đó hai trong cái lời Phật. Quý vị biết có một số vị pháp sư nói một cái tích truyện, hay nói một cái lý pháp gì đó, rồi chống cái mặt đây là lời Phật giải thích. Hỏi như vậy thì lý và sự, xin hỏi lý và nghĩa, nó khác nó nằm ở đâu? Thì chúng ta là người học pháp, là chúng ta chỉnh pháp, và chúng ta thực hành pháp, thì chúng ta phải nói thẳng là những người đó là phi Phật ngôn, nói pháp không liên hệ gì tới Phật cả, mà nói chỉ là họ đưa ra cái tư kiến của chính họ, và từ cái tư kiến đó nhân danh công lý, nhân danh cái Phật, nhân danh cái lời dạy Phật, và cứ đóng cái mặt vô đây là lời Phật. Thì thưa quý vị, đó chính là chúng ta thấy cái nghĩa cá muối, được cái con cá vàng mà miệng thú nó là như vậy đó. Thì có thể nói rằng là ngày hôm nay nó có sự nguy hiểm. Một cái cách của vị pháp sư như đã nói về nghĩa, về từ, và vị pháp sư phải thuyết pháp trên một cái lòng từ đối với người nghe. Cái lòng từ đó y cứ nơi pháp, y cứ nơi pháp, lấy cái pháp, lấy cái lý, lấy cái nghĩa, lấy cái từ của pháp ra mà để dẫn chỉnh giải. Thứ nhất là vị ấy phải giải thích về cái từ, mà giải thích về cái từ này là cũng phải được vừa được đúng chính nghĩa của nguyên thủy. Chính từ là nguyên thủy đấy, nghĩa là căn, cái căn của cái từ ngữ, thì đó chính là một điều mà thách thức tốt đẹp. Còn ở đây mà vị pháp sư đó không có nói về từ gì cả, mà chỉ định nghĩa trên ở ví dụ có thế gian nói cái chuyện xây dựng cái tu tâm, thì tâm của chúng ta phải như thế này, tâm của chúng ta phải như thế kia. Chứ sự thật ra không có đi thẳng vào cái tâm. Nếu mà tu tập thì phải là tu tâm quán niệm xứ, ví dụ như vậy, thì người tu phải dựa trên ý hướng, trên cái tâm này, tâm thiện phát sanh, biết là tâm thiện mình đang phát sanh, và tâm bất thiện phát sanh là biết đây là ác bất thiện pháp, phải lộ trừ nó, vân vân. Thì điểm sư nó phải dẫn một cách gọn gàng, phải đưa lên cái lý đề pháp, chứ phải nói một cách chung chung, và rồi nói qua cái chuyện mà coi như thi ca điển tích, rồi chuyện vui, chuyện đùa gì đó cho người ta nghe, người ta cảm thấy vừa lòng, người ta cảm thấy vui vui. Và kính thưa quý vị, đây cũng chính là một điều mà chư Phật tử chúng ta phải có một cái sự kính pháp một chút xíu. Nhiều khi nói như vậy thì người ta sẽ khen, tội gì thì hay quá. Còn nhiều khi mà nói coi như là y cứ lời Phật á, thì ta nói tội sao mà khó hiểu quá, gì để nói cao quá, hoặc gì để nói không hay. Thì kính thưa quý vị, cái Phật pháp nó quy nguyên, và cái ngôn khẩu từ của Phật được như thị ngã văn, thì chúng ta không chịu. Đó cũng là cái căn cơ, đó cũng là cái duyên nghiệp của của chúng sinh. Mà đó cũng chính là chúng ta là người điện tử. Chúng ta cái gì cũng vậy. Trước khi vào đạo thì cái từ ngữ đó rất là khó. Cho cái gì cũng mưa dầm thấm đất rồi từ từ. Rồi trước lạ thì sao quen. Lần rồi chúng ta cũng thấm hiểu được Phật ngôn. Cái gì nó khó thì do chúng ta chịu khó. Nếu gì đó là khó mà chúng ta chịu khó thì nó sẽ thành dễ. Nếu như chúng ta cho là khó mà chúng ta không có cái sự học tập mà vô tình người ta đưa cho chúng ta các vị pháp sư hay các vị giảng sư, người ta chỉ người ta dạy một cái pháp căn bản, một cái pháp tốt đẹp nhất mà chúng ta lại buông bỏ, thì cũng như là ngọc giao đã trao tận tay ta mà ta không biết ta đã bỏ đi. Người ta cầm đá, cầm cục đất mà nó được khuết, đá được khuết màu sắc nó đẹp quá thì chúng ta lại thích. Rồi cái cục đá đó cũng được phết sơn phết vàng, chúng ta khoái quá, chúng ta tưởng đây tức là cổ quý như sự thật ra dở ra không có gì cần. Còn ở nơi kia ngọc từ ngọc đá là đá, nhưng điều cái gì cũng thú vị, đôi gì cục ngọc thì do cục ngọc này phải được mài nhiều thì nó mới trong sáng, thì nó đẹp. Thì cũng vậy, phải do cái sự thực hiện, phải do cái sự nghe nhiều, phải do cái sự học tập nhiều, phải do cái sự chịu khó nhiều thì chúng ta mới được tốt đẹp. Chúng tôi ví dụ tất cả những người Phật tử ở trong trách nhiệm điều hành ở trong tâm, cũng như tất cả những người mới, những người cũ, khi chúng ta mới vào đạo thì chúng ta rất là bỡ ngỡ về ngôn từ, về những cái điển tích hay về những cái tích truyện hay những cái lý pháp. Những cái gì như vừa rồi nghe pháp thì phải nghe cho khi nhiều lần, cũng như vị pháp sư phải suy nghĩ cái thuộc đề chứ, phải suy nghĩ cho nó nhiều và phải hiểu rõ được cái pháp của mình nói. Thì như vậy mình nói mình hiểu, mình đã hiểu được cái pháp đó rồi thì mới truyền giáo cho người khác, và mình mới gửi đến một phần nào đó là lời, đó là Phật ngôn giảng dạy. Thì đây chính là chúng ta biết là một điều mà căn bản tốt đẹp. Chứ còn bây giờ quý vị biết là nói đùa, nói vui ở trên pháp tòa thì Phật tử họ thích. Còn nếu như nói mà nói một cách trang nghiêm, nói một cách tức là như lời Phật thuyết thì người ta rất là căng thẳng. Nó cũng là một tình huống mà phải nói rằng là Phật pháp nó mất đi một cái giá trị quy nguyên, và cũng chính từ đó chúng ta rất có chịu khó để nghe, chúng ta có chịu khó để học, mà chúng ta cứ tìm vui hay là nói cái gì đó thích hợp trong tâm tư chúng ta đang buồn, nói về chuyện gì đó buồn và giải quyết, cũng như là ở lúc đó họ chỉ là một vị bác sĩ tâm lý để giải quyết cho cái chuyện tâm lý của chính họ đang đau khổ thôi, chứ không có đưa cái pháp Phật vô để cho đi chuyển ngay khai ngộ cho chính họ. Tại sao mà buồn, tại sao mà đau khổ? Chính là do những cái nguyên nhân này, chính là do tham ái này, cũng chính là do sự tiềm hiện, do cái sự đơn, do cái sự tật đố, thì cũng chính là do cái nhân cái duyên này mà người đã bị như thế vân vân. Chúng ta đâu có nói thấy như vậy, mà chúng ta cứ đi lòng vòng. Và chính vì cái điều đó, nó là càng đi xa cái lời Phật, càng đi xa cái ý nghĩa của Phật ngôn thì chúng ta càng nguy hiểm vô cùng. Và đó chính là cái điều mà có thể nói rằng chúng ta rất gặp rất nhiều từ thấy ở hiện Phật này. Đó cũng chính là cái điều mà làm cho Phật pháp nó suy đồi những cái giá trị tốt đẹp, những cái giá trị mà quy nguyên của Phật pháp nó không còn hiện hữu, hay nó không có được chói sáng ở cuộc đời nữa, do chính giữa các vị pháp sư và một số vị pháp sư không lấy pháp, không đặt pháp, không đặt cái lời Phật dạy, hay là không đặt pháp làm trọng tâm, không thích pháp, không mến pháp gì, mà chỉ nói một cách chung chung để lấy lòng, để mua lòng, để nắm được cái Phật tử họ thích mình, họ kính trọng mình, họ đưa mình, họ tái tụng mình thì không, thì đó tất cả là cái duyên của mỗi người khi được nghe những vị giảng sư nhìn thuyết pháp một cách cốt lõi, một cách uy nguyên, một cách chất lượng, một cách như thị tiết mà chúng ta hiểu được thì tốt đẹp hay và phủ duyên thay cho những người đó. Còn ngược lại thì đó cũng chính là cái duyên chướng ngại cho chúng ta về cái trí tuệ Phật pháp, cũng như là cái sự hiểu biết về Phật ngôn và hiện tại, cũng như là tiếp theo sinh. Và xin có đôi điều hiện mặt như vậy, nếu có những chia sẻ như cần bổ túc thì xin cung tịch như này. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy nhé.
Dạ, cảm ơn như chúng ta có thể để chia sẻ tâm tâm hợp đồng. Những người diễn sư có thể liên lạc với chúng ta được đóng được không được? Hello? Vì nào thì em thân ta tỉnh tỏ có bận. Bây giờ thì có lẽ là sẽ mua một câu nữa để thấy cái này được Phật tính và tâm tâm bây giờ thì sẽ mua một câu để hỏi nghe tình tỏ Phật tân. Lúc tình tỏ Phật tân có mặt ở máy không nhỉ? Hello? Hello? Hello, mình có tầng mình có chút máy nha. Hello. Dạ. Cảm ơn mình có. Bây giờ thì muốn hỏi mình có một câu cũng xoay quanh cái vấn đề này. Thì theo mình có đó thì mình viết pháp đó thì mình đặt trọng tâm vào cái vấn đề nào để cho chuyện Phật tử họ có thể nghe được. Thường thường thì mình biết rằng mọi người đó họ nghe pháp đó thì rất là mình nói cả nói là rất rất là nhiều cái tầng lớp khác nhau như vậy. Bây giờ mình một cái bài pháp bằng tiếp mà tôi nghe nói là nó mang lại kết quả cho họ thì phải đi góc độ nào, cái điểm nào mà mình trình bày ở cái phần nào để cho họ có thể hiểu được, hay là mình thuyết mà mình đặt trọng tâm vào vấn đề nào tỉnh tình đó để chia sẻ.
Dạ, Nam Mô Bụt Thầy Giá. Xin đảnh lễ chư tiên Phật Tôn Đức. Xin chào quý vị. Hình như là chúng tôi thấy vậy cái giờ thời gian đã hết rồi phải không quý vị? Đồng hồ chúng tôi hình như là thấy đúng rồi. Mà Thượng Tọa Pháp Đăng nêu câu hỏi nữa thì sao? 10:30 ở tại đây rồi. Thôi bây giờ cô Lộc Quỳnh ai đó lên cho đọc bản tin đi, nghỉ. Chứ bây giờ mà trả lời nó hết thời gian. Mời cô Lục Quỳnh đi nha.
Dạ, Sa thú Lâm Khai, chúng con thành kính lãnh lễ tri ân Thượng Tọa Pháp Tăng, Thượng Tọa Pháp Tăng, Thượng Tọa Tể Quyền đã từ bi điền quyết cho Thượng Tọa Giác Đẳng và cũng như thảo luận và những câu hỏi. Một lần nữa chúng con thành kính lãnh lễ tri ân với Ngài. Và con nghĩ là máy của Thượng Tọa Giác Đẳng có vấn đề nên chưa không có không có không có tin hiểu gì cho chúng con. Dạ. Nam mô Bụt Tha nha. Dạ, không biết sao ngày hôm nay chúng con bị rối quá. Dạ. Dạ, nằm rất là nhiều ở BN. Dạ, phải trả lời rất là nhiều cái BN nên chúng con tối con xin sám hối với Ngài. Đà thủ, xa thủ lành thai, con Lộc Huỳnh xin thay mặt đại chúng tâm lâm, chúng con kính tri ân tri tôn đức đã mở lòng bi mẫn, giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn, dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ở trưởng môn viên đã yểm trợ cho các phần thành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc tri tôn đức thanh tâm thường là thật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của đức từ phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên, hàng thiện thần hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân, đồng thừa tư công đức. Nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Tha Dạ.
Yang kinti kutlakama kapa bhagiriyam makanye nawaja manasa didate sukatan katan sayata patanyino atiye yatata patanyino katan bunyamalang mayanta pepaki pawantute yewang kapan durikan yendang bunyapadang makanye yatata Yeah.